Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Bảy, ngày 19 tháng Giêng năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày phần tiếp theo diễn từ của Đức Thánh Cha Francisco trước Ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh nhân dịp đầu năm mới 2019. Kế đó là các tiết mục nói với giới trẻ, thánh mẫu học và sau cùng là phút cầu nguyện. Mở đầu chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 2, từ câu 13 đến câu 17. Khi ấy, Chúa Giêsu lại đi ra bờ biển hồ, toàn thể dân chúng đến với người và người dạy dỗ họ. Đi ngang qua trạm thu thuế, người thấy ông Lê-vi là con ông An-phê đang ngồi ở đó. Người bảo ông: "Anh hãy theo tôi." Ông đứng dậy đi theo người. Người đến dùng bữa tại nhà ông. Nhiều người tu thuế và người tội lỗi cùng ăn với Đức Giêsu và các môn đệ. Con số họ đông và họ đi theo người. Những kinh sư thuộc nhóm Pha-ri-sêu thấy người ăn uống với những kẻ tội lỗi và người thu thuế, thì nói với các môn đệ người: "Sao ông ấy ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi?" Nghe thấy thế, Đức Giêsu nói với họ: "Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi." Quý vị và các bạn thân mến, có một người thuật lại cho tôi nghe về câu chuyện của anh rằng, chỉ vì ham mê cờ bạc mà anh hàng xóm của tôi, sau khi tiêu hết tài sản của gia đình, đã dùng những viên thuốc ngủ để kết thúc cuộc đời, ngay trong lúc đứa con thứ hai của anh chào đời. Thế nhưng, anh đã không chết. Sau khi từ bệnh viện trở về, tôi thấy anh sống trong im lặng, lầm lũi như một kẻ độc hành. Lòng mang nặng mặc cảm tội lỗi, yếu hèn. Sau một thoáng suy nghĩ và do dự, tôi quyết định đến thăm anh, và chỉ sau mấy lời tôi hỏi thăm, anh đã bật khóc. Tôi đã quyết định đúng và đã bước đến với anh khi anh đang cần chia sẻ và cảm thông. Nhưng không phải lúc nào tôi cũng làm được như vậy, trong khi có biết bao người đang cần đến nụ cười thông cảm của tôi. Quý vị và các bạn thân mến, quyết định đi bước trước để thăm hỏi người hàng xóm của chàng thanh niên trên đã được Chúa Giêsu thể hiện rõ trong bài tin mừng hôm nay. Lê-vi là một người tội lỗi công khai vì anh làm nghề thu thuế. Trong khi mọi người khinh dễ anh, khai trừ anh và tránh xa anh, thì Chúa Giêsu không chê anh, mà còn chọn anh làm môn đệ Ngài. Chính Chúa Giêsu đã đi bước trước đến với anh, để chọn anh, chứ không phải anh đến với Chúa trước, để xin đi theo Ngài. Thật ra mà nói, Lê-vi nào có dám nghĩ đến chuyện, đến với Chúa Giêsu để thăm hỏi người. Vì ông ý thức thân phận tội lỗi bất xứng của mình. Chúa Giêsu biết mặc cảm đó, nên đã tự động đến tìm ông. Vì thế, khi được Chúa Giêsu gọi, Lê-vi đã mau mắn bỏ mọi sự để theo Ngài. Chính vì Lê-vi ý thức thân phận tội lỗi bất xứng của mình, cho nên anh rất mừng khi được Chúa gọi và quảng đại bỏ tất cả để theo Ngài, bỏ cả gia tài và người thân để làm môn đệ Chúa Giê-xu. Thật vậy, chính việc đi bước trước của Chúa Giê-xu đã kéo anh khỏi mặc cảm của tội lỗi, khỏi sự khinh bỉ của mọi người, khỏi sự cuốn hút của tiền bạc và tính tham lam. Giờ đây, anh đã trở thành một con người mới. Anh không sống theo những thói quen của người thu thuế, mà sống theo những lời Chúa Giê-xu dạy. Là môn đệ của Chúa Giê-xu, mỗi người cũng cần bắt chước Ngài. Đối với những người tội lỗi, đặc biệt những người phạm đến chúng ta đừng chờ họ đến với mình, mà phải chủ động tìm đến với họ để an ủi và nói lời thứ tha. Và hơn nữa, chúng ta cần biết rằng, nhân vô thập toàn. Vì thế, chúng ta cần nhìn lại thân phận yếu đuối mỏng giòn của mình. Khi chúng ta càng ý thức thân phận bất xứng của mình, thì càng cần Chúa hơn. Đồng thời, chúng ta cũng dễ dàng nói lời tha thứ cho những người có lỗi với mình. Lạy Chúa, nếu Chúa chấp tội, nào ai rỗi được? Nhưng Chúa hằng yêu thương và tha thứ cho chúng con. Chúng con xin cảm ơn Chúa vì đã không kết án chúng con, vì đã đồng bàn với chúng con và đã mời chúng con tới tham dự bàn tiệc của Chúa, bàn tiệc lời Chúa và bàn tiệc thánh thể. Xin cho chúng con cũng có trái tim quảng đại và thứ tha của Chúa, để chúng con biết cảm thông và tha thứ cho những người có lỗi với chúng con. Amen.
Chúa luôn tha thứ cho con, không hề cơ than tội con bao giờ.
Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Duy An.
Tin Tổng Giáo phận Sài Gòn khai mạc cuộc triển lãm trưng bày ấn phẩm Kitô giáo. Sáng thứ ba 15 tháng Giêng vừa qua, tại nhà truyền thống Tổng Giáo phận Sài Gòn, Ban Văn hóa Tổng Giáo phận đã khai mạc cuộc triển lãm trưng bày ấn phẩm Công giáo. Hiện diện trong buổi khai mạc có linh mục tổng đại diện Ignacio Hồ Văn Xuân, linh mục trưởng ban văn hóa Tổng Giáo phận Sài Gòn Giuse Nguyễn Hữu Triết, linh mục trưởng ban truyền thông Tổng Giáo phận Sài Gòn Giuse Vũ Hữu Hiền, ông Nguyễn Văn Quỳnh, chủ tịch Hội Cổ vật thành phố Hồ Chí Minh, ông Vũ Anh Tuấn, chủ nhiệm câu lạc bộ sách xưa và nay, các nhà sưu tập sách cùng quý vị khách mời. Sau những giây phút khai mạc, linh mục Giuse Nguyễn Hữu Triết cho biết lý do mở cuộc trưng bày này. Cha cho biết ba cuốn sách tác giả Việt Nam do tác giả Lê Bảo Hoàng, từ điển tác giả Việt Nam, tác giả Nguyễn Quốc Thắng và người Công giáo Việt Nam từ thế kỷ thứ 18 đến thế kỷ thứ 20, tác giả Lê Ngọc Bích, chính là những gợi hứng cho buổi triển lãm này. Ba đầu sách nói trên đều mang tính cách thống kê, do vậy cuộc trưng bày lần này cũng mang tính cách thống kê bằng con số và hiện vật, nếu trưng bày hết tất cả phải nhiều gấp trăm lần. Mục đích đầu tiên của cuộc triển lãm là vẽ lại văn hóa Việt Nam bằng những nét đẹp đạo đức. Hai là để giải oan cho Công giáo vì bị hiểu lầm là tả đạo, nên đã có những cuộc bắt bớ, giết hại, nhưng vẫn vươn lên để đóng góp cho dân tộc những nét đẹp văn hóa văn học đầu tiên, đó là chữ quốc ngữ do những vị thừa sai mang đến. Nhà in Tân Định hoạt động liên tục suốt 110 năm cho văn hóa giáo dục. Âm nhạc phát xuất từ nhà thờ, tiếng Việt, tuồng, các bài hát. Sau cùng, cuộc trưng bày như là nén nhang cho những tác giả đã để lại những tác phẩm hữu ích cho hậu thế. Cuộc triển lãm lần này có 1.507 đầu sách của gần 800 tác giả cá nhân, nếu tính tập thể thì phải xấp xỉ 1.000 tác giả. Kế đó, Linh Mục Tổng Đại diện Ignacio cho biết rằng, cha rất vui và biết ơn Linh Mục Giuse Triết đã hết sức tận tụy trong công việc này. Đây là lần triển lãm thứ 6 của Linh Mục Giuse. Và thứ hai là nhớ các vị tiền nhiệm, Đức Cố Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình, Đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Bình Mẫn, Đức Cố Tổng Phaolô Bùi Văn Đọc đã giúp có và duy trì nhà truyền thống để bảo tồn những nét đẹp của Công giáo. Và cha Tổng Đại diện Ignacio nói sẽ hết lòng giúp đỡ để công việc của Linh Mục Giuse Nguyễn Hữu Triết được phát triển thuận lợi. Sau đó, ông Vũ Anh Tuấn, người yêu sách từ truyền thống cha chú, và ông Nguyễn Văn Quỳnh, người quý sách vì đó là di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, đều ngỏ lời cảm ơn cha trưởng ban văn hóa vì những công sức đã bỏ ra để sưu tập sách cho cuộc trưng bày. Vào lúc 10 giờ, Linh Mục Tổng Đại diện Ignacio, Linh Mục trưởng ban văn hóa, Linh Mục trưởng ban truyền thông, ông Vũ Anh Tuấn và ông Nguyễn Văn Quỳnh đã cắt băng khai mạc cuộc trưng bày sách. Mọi người cùng bước vào nhà truyền thống để ngắm nhìn các bộ sưu tập. Linh Mục Giuse trưởng ban văn hóa đã hướng dẫn Linh Mục Tổng Đại diện tham quan một vòng phòng triển lãm. Cha cũng tận tình giải thích và giải đáp thắc mắc cho các quan khách. Được biết, cuộc triển lãm này bắt đầu từ ngày 15 tháng Giêng năm 2019 cho đến mùng 1 tháng 5 năm 2019. Nhà triển lãm mở cửa mỗi ngày trong tuần, trừ Chủ nhật và đại lễ, buổi sáng từ 8 giờ 30 đến 11 giờ, buổi chiều từ 14 giờ đến 16 giờ. Tin giáo hội tại Ba Lan. Giáo hội Ba Lan cử hành ngày Do Thái giáo. Tại Ba Lan, vào ngày 17 tháng Giêng năm 2019, giáo hội cử hành ngày Do Thái giáo. Việc cử hành này diễn ra vào đêm trước tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất các kỳ tổ hữu. Đức cha Rafael Makowski, Chủ tịch Ủy ban Đối thoại Do Thái giáo, trực thuộc Hội đồng Giám mục Ba Lan nhấn mạnh, cử hành ngày Do Thái là làm chứng cho ước muốn nhắc nhở các thành phần của giáo hội các mối tương quan sâu sắc giữa Kitô giáo và Do Thái giáo. Đây là cơ hội để thực hiện các hành động chung trong việc bảo vệ sự sống, nhân quyền và để ngăn chặn các hình thức cuồng tín và thù hận. Và đây cũng là dịp để thực hiện hóa các chỉ dẫn hòa giải, đưa chúng ta tiến lại gần nhau thông qua các nghiên cứu thần học và kinh thánh. Ngày nay hơn bao giờ hết, các cuộc hội thảo huynh đệ trong ý tưởng đối thoại liên tôn rất hữu ích vì chúng giúp nhận biết sự đa dạng tôn giáo của các dân tộc, tạo điều kiện cho các cuộc gặp gỡ giữa các tín đồ của các tôn giáo khác nhau, trở thành nguồn kiến thức và đồng thời là công cụ hòa hợp và hòa bình. Từ năm 1998, giáo hội tại Ba Lan bắt đầu cử hành ngày Do Thái giáo. Mỗi năm một thành phố và một chủ đề được chọn để cử hành ngày này. lần này diễn ra tại Los và chủ đề lấy từ sách ngôn sứ Hosea chương 11 câu 9. Ta sẽ không hành động theo cơn nóng giận. Los là một thành phố đông dân, là nơi mà giữa thế kỷ thứ 19 và thế kỷ thứ 20, trong cuộc tàn sát người Do Thái của Đức Quốc xã, có hơn 200.000 người Do Thái bị tiêu diệt. Trong khu phân biệt người Do Thái được Đức Quốc xã xây dựng, có hơn 50.000 người bị chết. Ngoài ra, có hơn 80.000 người bị trục xuất đưa tới các trại hủy diệt. Tin Vatican. Đức Thánh Cha gửi thư cho Học viện về sự sống nhân dịp kỷ niệm 25 năm. Nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập Học viện về sự sống, Đức Thánh Cha Francisco gửi thư cho Chủ tịch Học viện để chúc mừng và gửi những suy tư về vấn đề sự sống trong xã hội hiện tại. Trong thư, trước hết, Đức Thánh Cha nói đến cộng đồng nhân loại là ước mơ của Thiên Chúa ngay cả trước khi tạo dựng thế giới, và chính con yêu dấu của Ngài đã trở nên con người trong thân xác, trái tim và cảm xúc. Vì thế, chúng ta cần làm mới lại nhận thức sống động về tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người và thế giới này, vì con người được dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa với tinh thần, cảm xúc, lý trí và tự do. Nhưng thật tiếc là thế giới chúng ta đang tạo ra những nghịch lý khi những tài nguyên phát triển về kinh tế và kỹ thuật giúp chúng ta có thể chăm sóc cho ngôi nhà chung và gia đình nhân loại, nhưng chúng ta lại đang tạo ra những chia rẽ cay đắng. Cảm thức về con người, về gia đình nhân loại và về sự gặp gỡ bị khủng hoảng trầm trọng. Niềm vui trong tương quan gia đình và cuộc sống chung xã hội dường như bị giảm sút nghiêm trọng. Và thay vào đó là những theo đuổi vô trật tự của bản thân và cuộc chạy đua ngày càng khốc liệt hay cả dùng bạo lực. Thêm vào đó là vấn đề cấp bách trong tương quan giữa con người và tạo vật trên mặt đất. Là Kitô hữu, đứng trước tiếng kêu gào đau khổ của con người, chúng ta cần hành động để chống lại những tiêu cực của chia rẽ, dừng dưng và oán thù, bằng cách xây dựng và cổ võ tình huynh đệ và liên đới giữa những cá nhân và các dân tộc. Chúng ta biết rằng, đức tin và tình yêu cần cho việc tìm được sức mạnh từ mầu nhiệm cứu chuộc của Đức Giêsu Kitô. Giáo hội phải trở nên nơi trú ẩn và bảo vệ những dấu chỉ ân sủng và lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho mỗi con người sinh ra trong thế giới này. Tin Pakistan. Kitô giáo và Hồi giáo cùng kỷ niệm 800 năm cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Thánh Francisco Assisi và Quốc vương Al-Kamil. Để kỷ niệm và hiện tại hóa biến cố lịch sử cuộc gặp gỡ giữa Thánh Francisco Assisi với Quốc vương Ai Cập Al-Kamil vào năm 1219, Ủy ban Quốc gia về Đối thoại Liên tôn và Đại kết của các giám mục Công giáo Pakistan đã đưa ra một thông điệp phổ quát về lòng khoan dung, tình bạn, đối thoại, dẫn thân chung vì hòa bình. Với tinh thần này, Ủy ban đã tổ chức một cuộc họp mặt để khai mạc các hoạt động trong năm 2019, ghi nhớ sự kiện cách đây 800 năm và giảng dạy đối thoại Hồi giáo kỳ tô giáo. Vào ngày 12 tháng Giêng vừa qua, buổi lễ được diễn ra tại thủ đô Lahore. Đức cha Sebastian Shaw, tổng giám mục Lahore, đã chủ tọa buổi lễ. Bên cạnh đó, còn có cha Francis Nadim, bề trên các tu sĩ dòng Cappuccino ở Pakistan, thư ký điều hành ủy ban. Rất nhiều tu sĩ, linh mục, giáo dân và các học giả Hồi giáo hiện diện tại buổi lễ. Cha Nadim nói, hai vị lãnh đạo lớn, Thánh Francisco Assisi và Al-Kamil cùng bày tỏ quan điểm vì hòa bình và lòng khoan dung giữa bầu khí chiến tranh và xung đột trong các cuộc thập tự trình. Hai vị đã đưa ra một mẫu gương về đối thoại liên tôn và sự hiểu biết lẫn nhau. Vào đầu buổi lễ, một bức tranh được tỏ bày mô tả cuộc gặp gỡ giữa Thánh Francisco Assisi và Al-Kamil. Trong lúc đó, chim bồ câu được thả, tượng trưng cho hy vọng của việc truyền bá thông điệp hòa bình ở Pakistan và đặc biệt trong các vùng có xung đột tôn giáo chính trị. Cha Sajad Kokher, tu sĩ dòng Francisco đã trình bày bối cảnh lịch sử và ý nghĩa cuộc gặp gỡ lịch sử này. Sau đó, Đức Tổng giám mục So khuyến khích mọi người hiện diện hãy trở thành đại sứ hòa bình, lấy cảm hứng từ mẫu gương hai vị lãnh đạo lớn này. Đức cha nói, tôi ngưỡng mộ niềm say mê và lòng can đảm của Thánh Francisco Assisi trong việc Thánh Nhân đến với quốc vương trong lúc cuộc chiến đang diễn ra. Sự kiện này thúc đẩy tất cả chúng ta sống trong hòa bình, hòa thuận, khoan dung và liên đới. Cha Nadim cho biết, trong năm nay, sự kiện này sẽ được tổ chức khắp nơi tại Pakistan với những hoạt động khác nhau như hội thảo về những vấn đề liên quan đến Kitô giáo và Hồi giáo cho mọi thành phần, trẻ em, người trẻ và sinh viên. Cha nói, chúng tôi dự tính tiếp cận được với khoảng 30% các vị lãnh đạo Hồi giáo, những người có mối hiềm thù với Kitô giáo. Như Thánh Francisco không sợ hãi với sự giúp đỡ của những người Hồi giáo đứng về phía chúng tôi ước muốn gặp gỡ họ để thúc đẩy hòa bình và hòa hợp ở Pakistan. Muhammad Asim Khadum, một học giả nổi tiếng trong số các vị lãnh đạo Hồi giáo có mặt tại buổi gặp gỡ, cũng đồng ý với các vị lãnh đạo Kitô giáo. Ông nói, chúng ta sẽ cùng nhau thúc đẩy sứ mệnh của Thánh Francisco Assisi và Quốc vương Al-Kamin. Đến lượt chúng ta đương đầu với những gieo rắc hận thù và định kiến giữa các tôn giáo. Năm nay, trong lúc chúng ta cử hành 800 năm của cuộc gặp gỡ lịch sử, chúng ta dấn thân cách nghiêm túc để thuyết phục những người khác cùng tham gia phong trào này nhằm thúc đẩy đối thoại liên tôn, hòa bình, hòa hợp xã hội. Buổi lễ kết thúc bằng lời cầu nguyện chung cho hòa bình của tất cả mọi người. Tin Paris, Pháp Quốc. Cuộc đi bộ vì sự sống tại Pháp được Đức Thánh Cha ủng hộ. Ngày 20 tháng Giêng tới đây, tại Paris, nước Pháp, sẽ có cuộc đi bộ lần thứ 13 vì sự sống. Sáng kiến này được nhiều tổ chức ủng hộ, trong đó có nhiều hiệp hội công giáo. Đức Thánh Cha Francisco qua sứ thần tòa thánh tại Pháp, Đức Tổng giám mục Luigi Ventura ủng hộ cuộc đi bộ này qua một sứ điệp ngắn. Sứ điệp viết như sau. Đức Thánh Cha gửi lời chào thân ái đến các tham dự viên cuộc đi bộ vì sự sống, được năng động bởi xác tín rằng tất cả mọi hành vi xấu trong thế giới đều bắt nguồn từ việc xem thường sự sống. Và rồi Đức Thánh Cha khuyến khích việc làm chứng không ngừng cho các giá trị không thể hủy bỏ về nhân phẩm con người và sự sống.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trên bài phần tiếp theo diễn từ của Đức Thánh Cha Francisco trước Ngoại giao đoàn Cặp và Thánh nhân dịp đầu năm mới 2019. Đức Thánh Cha Francisco tiếp tục diễn văn trước Ngoại giao đoàn Cặp và Thánh hôm 7 tháng Giêng vừa qua như sau. Trong số những người dễ bị tổn thương trong thời đại chúng ta, cộng đồng quốc tế được kêu gọi bảo vệ không chỉ những người tị nạn thôi, mà cả những người di dân nữa. Một lần nữa, tôi kêu gọi các chính phủ cung cấp các trợ giúp cho tất cả những người bị buộc phải di cư vì tai ương nghèo đói và các hình thức bạo lực và đàn áp đa dạng, cũng như vì thảm họa thiên nhiên và những xáo trộn khí hậu, và tạo điều kiện cho các biện pháp nhắm đến việc hội nhập xã hội của họ ở các nước tiếp cư. Những nỗ lực cũng cần được thực hiện sao cho các cá nhân không bị buộc phải từ bỏ gia đình và đất nước của họ, và cho phép họ trở về an toàn với một sự tôn trọng hoàn toàn nhân phẩm và nhân quyền của họ. Tất cả mọi người đều mong muốn có một cuộc sống tốt hơn và thịnh vượng hơn, và thử thách di cư không thể được giải quyết với một não trạng bạo lực và thờ ơ, hay đơn thuần là các giải pháp nửa vời. Do đó, tôi không thể không bày tỏ sự đánh giá cao về những nỗ lực của tất cả các chính phủ và các tổ chức, được thúc đẩy bởi một ý thức quảng đại về tình liên đới và bạc ái Kitô giáo, hợp tác trong tinh thần huynh đệ vì lợi ích của người di cư. Trong số này, tôi muốn đề cập đến Colombia cùng với các quốc gia khác trong châu lục đã chào đón trong những tháng gần đây một dòng người đông đảo đến từ Venezuela. Đồng thời, tôi nhận ra rằng làn sóng di cư trong những năm gần đây đã gây ra sự lúng túng và lo ngại của người dân ở nhiều quốc gia, đặc biệt là ở Âu Châu và Bắc Mỹ, và điều này đã khiến nhiều chính phủ hạn chế nghiêm ngặt số người nhập cư, thậm chí cả những người quá cảnh. Tuy nhiên, tôi không tin rằng các giải pháp nửa vời như thế có thể tồn tại lâu dài đối với một vấn đề quá phổ quát như vậy. Các sự kiện gần đây đã cho thấy sự cần thiết phải có một phản ứng chung được phối hợp bởi tất cả các quốc gia không có ngoại lệ nào, và tôn trọng mọi nguyện vọng chính đáng, cho dù là của các quốc gia hay của người di cư và người tị nạn. Về vấn đề này, Tòa Thánh đã tích cực tham gia vào các cuộc đàm phán và ủng hộ việc thông qua hai hiệp định toàn cầu về người tị nạn và về di cư an toàn, trật tự và điều hòa. Đặc biệt, hiệp định di dân thể hiện một bước tiến quan trọng đối với cộng đồng quốc tế, mà giờ đây là một tài liệu có tầm quan trọng trong bối cảnh Liên Hiệp Quốc lần đầu tiên giải quyết ở cấp độ đa phương chủ đề này. Bất kể thực tế là các hiệp định này không có những ràng buộc về mặt pháp lý và một số chính phủ đã vắng mặt trong các hội nghị Liên Hiệp Quốc gần đây ở Maracas. Hai hiệp định này sẽ đóng vai trò là các điểm tham chiếu quan trọng cho cam kết chính trị và hành động cụ thể đối với các tổ chức quốc tế, các nhà lập pháp và các nhà chính trị, cũng như tất cả những người làm việc cho việc giải quyết một cách có trách nhiệm hơn, phối hợp hơn và an toàn hơn trong các tình huống liên quan đến người tị nạn và người di cư các loại. Trong trường hợp của hai hiệp định này, Tòa Thánh đánh giá cao ý định và tính cách của chúng, tạo điều kiện cho việc thực hiện chúng. Nhưng đồng thời, Tòa Thánh cũng bày tỏ sự dè dặt đối với các tài liệu được nêu ra bởi hiệp định về di cư, trong đó chứa đựng các thuật ngữ và những hướng dẫn không phù hợp với các nguyên tắc của Tòa Thánh về sự sống và nhân quyền. Trong số những người dễ bị tổn thương khác, Đức Phaolô Đệ Lục nói tiếp rằng, chúng tôi lên tiếng cho thế hệ trẻ ngày nay, những người đang tiến về phía trước với niềm tin tưởng, với mọi quyền, để mong đợi một nhân loại tốt hơn. Những người trẻ tuổi, những người thường cảm thấy hoang mang và bất định về tương lai là chủ đề của Thượng Hội đồng Giám mục về Thanh niên thứ 15. Họ cũng sẽ ở tuyến đầu trong chuyến tông du mà tôi sẽ thực hiện tại Panama trong vài ngày nữa, trong khuôn khổ Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 34. Giới trẻ là tương lai của chúng ta, và nhiệm vụ của các chính trị gia là mở đường cho tương lai của họ. Vì thế, cần khẩn cấp đầu tư vào các sáng kiến có thể, cho phép các thế hệ sắp tới định hình tương lai của họ. Với khả năng tìm được việc làm, thành lập gia đình và nuôi dạy con cái. Cùng với những người trẻ tuổi, cần đặc biệt chú ý đến trẻ em, đặc biệt là trong năm nay, là năm kỷ niệm 30 năm ngày thông qua Công ước về quyền trẻ em. Đây là một dịp tốt để suy tư một cách nghiêm chỉnh về các bước cần thực hiện để bảo vệ phúc lợi của những người nhỏ bé của chúng ta, cũng như sự phát triển xã hội và trí tuệ của họ, cùng với sự phát triển về thể chất tâm lý và tinh thần của các em. Ở đây, tôi không thể không nói về một trong những tai họa của thời đại chúng ta. Điều đáng buồn là cũng có sự tham gia của một số thành viên trong hàng giáo sĩ. Lạm dụng trẻ vị thành niên là một trong những tội ác ghê tởm và tàn bạo nhất có thể tưởng tượng được. Sự lạm dụng như vậy vô tình cuốn đi những gì tốt đẹp nhất mà cuộc sống nhân loại dành cho những đứa trẻ vô tội này, và gây ra những thiệt hại không thể khắc phục và kéo dài suốt đời chúng. Tòa Thánh và toàn thể giáo hội đang nỗ lực chống lại và ngăn chặn những tội ác và sự che giấu những tội ác này, để xác định sự thật về các sự kiện liên quan đến hàng giáo sĩ, và đem lại công lý cho những kẻ bị thành niên đã phải chịu đựng bạo lực tình dục, gia trọng thêm bởi sự lạm dụng quyền hành và lương tâm. Cuộc gặp gỡ của tôi với các giám mục của toàn thế giới vào tháng 2 tới là một bước tiến nữa trong những nỗ lực của giáo hội nhằm làm sáng tỏ sự thật và làm giảm bớt những vết thương do những tội ác đó gây ra. thật đau đớn khi nhận thấy rằng trong các xã hội của chúng ta quá thường bị ghi dấu bởi các tình huống gia đình bập bênh. Chúng ta thấy sự gia tăng bạo lực đối với phụ nữ mà nhân phẩm đã được nhấn mạnh trong tông thư Phẩm giá của người phụ nữ được công bố 30 năm trước bởi Thánh Giáo hoàng Gioan Paolo đệ nhị. Đối mặt với tương lai lạm dụng thể xác và tâm lý phụ nữ, có một nhu cầu cấp thiết cần phải khôi phục lại các hình thái quan hệ đúng đắn và cân bằng dựa trên sự tôn trọng và công nhận lẫn nhau, trong đó mỗi người có thể thể hiện một cách chân thực cảm tính của chính mình. Đồng thời, cần phải cảnh giác rằng việc thúc đẩy một số hình thái nhất định nhằm xóa nhòa sự khác biệt về giới tính có nguy cơ làm sai lệch bản chất của nam tính và nữ tính. Mỗi quan tâm đối với những người dễ bị tổn thương nhất thúc đẩy chúng ta cũng phải suy nghĩ về một vấn đề nghiêm trọng khác trong thời đại chúng ta, đó là tình trạng của người lao động. Từ khi được bảo vệ đầy đủ, công việc không còn là phương tiện tự hiện thực hóa của con người mà trở thành một hình thái nô lệ hiện đại. 100 năm trước, nhân loại đã chứng kiến sự thành lập tổ chức lao động quốc tế nhằm tìm cách thúc đẩy các điều kiện làm việc phù hợp và đề cao phẩm giá của chính người lao động. Đối mặt với những thách thức của thời đại chúng ta, trước hết là sự tăng trưởng công nghệ là điều đang loại bỏ nhiều công ăn việc làm và đang làm suy yếu các đảm bảo kinh tế và xã hội của người lao động. Tôi bày tỏ hy vọng rằng tổ chức lao động quốc tế sẽ tiếp tục vượt lên trên những lợi ích đảng phái, để trở thành một tấm gương cho đối thoại và những nỗ lực phối hợp nhằm đạt được các mục tiêu cao cả của nó. Trong nhiệm vụ này, cùng với các cơ quan khác của cộng đồng quốc tế, tổ chức này được mời gọi để đối phó với tội ác lạm dụng lao động trẻ em và các hình thái nô lệ mới, cũng như một sự suy giảm giá trị của tiền lương, đặc biệt là ở các nước phát triển, và tình trạng tiếp tục phân biệt đối xử với phụ nữ tại nơi làm việc. Hãy trở thành cầu nối giữa các dân tộc và những người kiến tạo hòa bình. Trong bài phát biểu trước Liên Hiệp Quốc, Thánh Paolo đệ lục đã chỉ rõ mục tiêu chính của tổ chức quốc tế đó. Ngài nói, các bạn đang làm việc để hiệp nhất các dân tộc, để liên kết các quốc gia với nhau, để mang họ lại với nhau. Các bạn là cầu nối giữa các dân tộc. Đã quá đủ để nhắc nhở rằng máu của hàng triệu người, cơ men những đau khổ chưa từng thấy, những vụ thảm sát vô dụng và những tàn tích đáng sợ, đã cản trở hiệp ước kết hợp các bạn lại với nhau trong lời thề phải thay đổi tương lai của lịch sử thế giới. Không bao giờ chiến tranh nữa. Không bao giờ chiến tranh nữa. Nhưng hòa bình, chính hòa bình phải hướng dẫn vận mệnh của các dân nước. Và như các bạn biết rõ, hòa bình không chỉ được xây dựng bằng các phương tiện chính trị và một sự cân bằng quyền lực và lợi ích. Nó phải được xây dựng bằng trí óc, bằng những ý tưởng, bằng những công việc của hòa bình. Trong những năm vừa qua, đã có một số dấu chỉ hòa bình đáng kể, bắt đầu từ thỏa thuận lịch sử giữa Ethiopia và Eritrea, chấm dứt 20 năm xung đột và khôi phục quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Bên cạnh đó còn có thỏa thuận được ký kết bởi các nhà lãnh đạo Nam Sudan, cho phép tái lập sự chung sống dân sự và đổi mới hoạt động của các thể chế quốc gia, thể hiện một dấu chỉ hy vọng cho lục địa Phi Châu, nơi vẫn dai dẳng những căng thẳng nghiêm trọng và nghèo đói lan rộng. Tôi đặc biệt quan tâm đến tình hình đang phát triển tại Cộng hòa Dân chủ Congo, và tôi bày tỏ hy vọng rằng đất nước này có thể khôi phục sự hòa giải mà họ đã chờ đợi từ lâu và thực hiện một hành trình quyết định hướng đến phát triển, và như thế chấm dứt tình trạng bất an đang tiếp tục ảnh hưởng đến hàng triệu người, trong đó có nhiều trẻ em. Hướng đến mục tiêu này, việc tôn trọng kết quả của tiến trình bầu cử là yếu tố quyết định cho một nền hòa bình bền vững. Tôi cũng bày tỏ sự gần gũi với tất cả những người phải chịu đựng bạo lực của những kẻ cực đoan, đặc biệt là ở Mali, Niger và Nigeria, và những ai phải chịu những căng thẳng nội bộ liên tục ở Cameroon, nơi không hiếm khi gây ra cái chết, ngay cả của các thường dân. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần tiếp theo diễn từ của Đức Thánh Cha Francisco trước Ngoại giao đoàn Cạch Phả Thánh nhân dịp đầu năm mới 2019 hôm mùng 7 tháng Giêng vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Việt Catholic Network thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe phần còn lại của diễn từ nói trên trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thăm cho chúng ta đốt cháy tan niềm đau và bóng đêm từ lâu vây kín quanh đời.
Mến chào các bạn trẻ. Tiếp tục nói về chủ đề Thánh ý Thiên Chúa. Hôm nay Duy An xin chia sẻ một đề tài khác: Thánh ý phổ quát của Thiên Chúa. Tôi còn nhớ một người bạn thân đã qua đời nhiều năm trước đây. Bà đã từng chịu đau khổ hơn bất cứ người nào tôi đã từng gặp từ trước đến nay. Năm 35 tuổi, bà bị một chứng bệnh bất ngờ làm bà bị bán thân bất toại. Kế đó, bà bị một chứng bệnh ung thư ăn mòn trên mặt. Bà được sống sót sau cuộc giải phẫu, nhưng phải mang cái mũi già để bù lấp vào cái lỗ trũng ngay giữa khuôn mặt xinh xắn của bà. Tình trạng sức khỏe của bà mỗi ngày một sa sút và bà phải ngồi yên trên chiếc xe lăn. Tuy nhiên, bà vẫn cố gắng trở nên hữu ích cho kẻ khác bằng việc sử dụng cánh tay phải còn lại để thêu những tấm khăn bàn tuyệt đẹp. Một lần tôi đánh bạo hỏi bà, có bao giờ bà cảm thấy phẫn uất với Chúa về những đau khổ thể xác và tâm thần của bà, hoặc cảm thấy cay đắng vì số phận hầm hiu của mình chăng? Bà mỉm cười trả lời, không, tôi không bao giờ giận Chúa, cũng không phẫn uất với bất cứ ai cả. Hằng ngày tôi vẫn thường đón nhận những đau khổ Chúa gửi đến như những lá bài Thiên Chúa muốn chơi với tôi, và tôi cũng muốn chơi những lá bài này với Chúa với tất cả lòng thân thương yêu mến như Chúa muốn chơi với tôi vậy. Mỗi ngày một ván bài khác nhau, khi Chúa thắng, lúc khác Chúa chịu thua để cho tôi thắng. Cứ như vậy, tôi đón nhận mỗi ngày như món quà của tình thương của Chúa vậy. Quả thật, cho tới nay, tôi vẫn không bao giờ quên được câu trả lời đầy xác tín và gương mặt hồn nhiên phản ánh hạnh phúc sâu xa của bà. Hạnh phúc của tâm hồn là thực sự nhận biết và chu toàn thánh ý Chúa trong mọi việc, trong mọi nơi và mọi lúc. Các bạn thân mến! Một trong những điều kiện cần thiết để lớn lên và trưởng thành cách toàn diện là có cơ hội để quyết định và khả năng chọn lựa. Dĩ nhiên, không thiếu những lần chúng ta quyết định thiếu khôn ngoan và chọn lựa cách sai lầm. Nhưng làm thế nào có thể tránh được hết những sự sai lầm nằm trong tiến trình trưởng thành tự nhiên của con người? Thất bại là mẹ thành công. Mỗi người chúng ta tuy được hướng dẫn, nhưng cũng phải được quyền tự do quyết định và lựa chọn, để rồi biết rút ra những bài học khôn ngoan qua kinh nghiệm, qua những lần thất bại và qua những lầm lẫn của mình cũng như của người khác. Không có thầy dạy khôn ngoan nào và cũng không có sách vở hay khoa sư phạm nào có thể giúp chúng ta trưởng thành cách tốt đẹp hơn mà không qua thất bại hoặc sai lầm được. Những phụ huynh độc tài, độc đoán luôn muốn quyết định và chọn lựa thay cho con cái với tham vọng để con cái khỏi bị lầm lẫn và gặp thất bại. Họ sẽ giáo dục con cái thành những con người vô trách nhiệm, suốt đời trong tình trạng ấu trĩ, luôn dựa vào cha mẹ và luôn bị lệ thuộc vào tư tưởng, vào quyết định của người khác. Có thể bạn sẽ hỏi rằng, đâu là mối tương quan giữa quyền tự do lựa chọn của con người và thánh ý của Chúa trên mỗi người. Phải chăng xin vâng theo thánh ý Chúa, tức là hạn chế quyền tự do chọn lựa và quyết định của mỗi người đó ư? Trước hết, chúng ta nên phân biệt thánh ý tổng quát và thánh ý chi tiết tỉ mỉ của Chúa. Nếu như Thiên Chúa đã có sẵn một chương trình tổng quát với những chi tiết tỉ mỉ điều hành tất cả mọi hành động và trong mọi hoàn cảnh của từng người, có lẽ Ngài cũng không khác chi những cha mẹ muốn giữ con cái mình mãi trong tình trạng ấu trĩ và lệ thuộc, thay vì để có cơ hội trở thành những người tín hữu trưởng thành, vững mạnh trong đức tin, lòng cậy và tình yêu mến. Thiên Chúa là cha nhân từ đầy tình thương và khôn ngoan. Có lẽ nào Ngài lại muốn đối xử với mỗi người như thế được ư? Vậy có thể hiểu được thế nào là thánh ý của Chúa? Có những học giả tìm cách giải thích như sau. Thiên Chúa có một chương trình phổ quát và nhiều khi thánh ý của Ngài cũng được tỏ lộ một cách rõ rệt cho mỗi người nữa. Thánh ý phổ quát của Chúa là mỗi người tận dụng cuộc sống của mình để làm vinh danh Chúa và để sau này được sống hạnh phúc đời đời trong vinh quang và trong tình thương của Chúa. Để thực hiện thánh ý đó, Ngài ban tặng cho mỗi người những khả năng và hồng ân riêng để làm phát triển và khai thác những khả năng đó vì nước Thiên Chúa, để phục vụ tha nhân và hạnh phúc cho chính bản thân. Chính do con người được tạo dựng vì tình yêu và để thông hưởng tình yêu Chúa, nên Ngài muốn tất cả cuộc sống con người phải là một hành động yêu thương liên tục. Mọi quyết định, mọi lựa chọn cũng phải được dựa trên tiêu chuẩn duy nhất là tình yêu mà thôi. Để được như thế, trong mỗi hành động, trước mỗi quyết định và lựa chọn, chúng ta phải tự hỏi mình cần phải làm gì, nói gì, hành động thế nào cho phù hợp với tình yêu. Tình yêu Thiên Chúa thôi thúc tôi phải làm gì, chọn lựa thế nào trong lúc này đây. Tình yêu không phải là đáp số đơn giản. Tình yêu có nhiều màu sắc thay đổi tùy theo nhu cầu của từng người và trong từng hoàn cảnh khác nhau. Như thế, có thể hiểu được là trong thánh ý tổng quát của Chúa, mỗi người còn có biết bao nhiêu cơ hội để thực thi quyền tự do lựa chọn của mình, hoặc là chọn sống theo tình yêu để được hạnh phúc, hay là chọn chống lại tình yêu để rồi phải gánh chịu rất nhiều bất hạnh. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần được ơn Chúa soi sáng và thúc đẩy để luôn có thể hành động và lựa chọn theo tiêu chuẩn của tình yêu như Chúa ưa thích vậy. Vì thế, sống theo thánh ý Chúa tức là chọn con đường yêu thương, là chọn con đường hạnh phúc cho bản thân và cho tha nhân theo như Chúa mong muốn. Mặt khác, Thiên Chúa không tạo dựng con người hàng loạt như sản phẩm của các xí nghiệp. Thiên Chúa tạo dựng mỗi người độc nhất vô nhị, không ai hoàn toàn giống ai, cũng không phải để thực hiện con đường yêu thương giống y hệt như người khác. Trong kế hoạch yêu thương tổng quát đó, Thiên Chúa còn muốn mỗi người thực hiện và tiến bước trên con đường yêu thương phù hợp với khả năng, với những đặc ân, với sức lực, với năng khiếu và tùy theo bước chân của mình nữa. Các bạn có thể tưởng tượng mình đang đứng trước một vườn hoa muôn màu sắc với đủ loại hoa. Tất cả vườn hoa là một bài ca tuyệt đẹp, ca ngợi kỳ công sáng tạo và tình thương vô biên của Chúa. Nhưng nếu đưa mắt quan sát kỹ lưỡng, chúng ta sẽ nhận thấy ngay mỗi loài hoa có một vẻ đẹp riêng, mỗi loài hoa ca ngợi quyền năng của Chúa với vẻ đẹp riêng của nó. Thậm chí, trong cùng một loài hoa, mỗi một bông hoa đều có nét đẹp riêng của nó. Nhiều khi các cánh hoa của một bông hoa cũng chưa hẳn là hoàn toàn giống hệt nhau nữa. Mỗi người sinh ra trên trần gian này cũng có thể ví như một cánh hoa hoặc một bông hoa trong vườn hoa của Chúa. Mỗi bông hoa được nở ra và tàn héo theo thời gian của nó, được vun trồng tại một nơi ấn định, được chăm sóc, được nhận ánh sáng và nước cần thiết để trở thành một bông hoa như Chúa muốn nó trở thành. Nhưng khác với bông hoa là loài tạo vật không có lý trí, con người được tạo dựng với trí thông minh và tự do. Con người có thể quyết định trở thành bông hoa nó muốn trở thành, hoặc phá hủy ý định tốt đẹp của Chúa. Điều mà Chúa muốn mỗi người trở thành, ấy chính là thánh ý riêng của Ngài cho mỗi người, tức là ơn gọi của mỗi người. Như Chúa có thể khiến cho hạt giống trở thành bông hoa hồng, bông hoa huệ, cây cam, cây táo, vân vân. Cũng vậy, Thiên Chúa gọi người này để trở thành linh mục hoặc tu sĩ, người khác được gọi để trở thành những người cha, người mẹ trong gia đình, vân vân. Thế nhưng, không phải tất cả mọi linh mục tu sĩ nào cũng giống nhau cả, cũng không phải những người cha, người mẹ đều biết yêu thương và giáo dục con cái như nhau. Các bạn thân mến, với những lời trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ hôm nay tại đây.
Hãy thăm cho chúng ta tốt dậy tan những đau và bóng đêm từ lâu vây kín quanh bờ.
Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thánh Mẫu Học.
Lòng tôn sùng Đức Bà Guadalupe và lịch sử đền Thánh Đức Mẹ. Quý bạn thính giả thân mến, sau phép lạ tỏ tường xảy ra trước mặt Đức Cha Juan de Sumaraga và nhiều chứng nhân, chiếc áo choàng Pilma có in hình Đức Mẹ được để trong nhà nguyện tòa giám mục, rồi được trưng bày trong nhà thờ chính tòa cho tín hữu kính viếng trong vòng 15 ngày. Ngày 26 tháng 12 năm 1531, áo choàng phép lạ được rước từ nhà thờ chính tòa tới nhà nguyện nhỏ đầu tiên do chính các thổ dân xây cất trên đồi Tepeyac. Đức cha Juan de Sumaraga dẫn đầu đoàn rước đi chân không, Đức cha Sebastian Ramirez y Fuenleal, giám mục Santo Domingo và nhiều nhân vật khác, trong đó có Đức cha Vasco de Quiroga, giám mục giáo phận Michoacán, Trung Mexico. Các tu sĩ Francisco khiêng kiệu hình Đức Bà Guadalupe, theo sau là người Tây Ban Nha và các thổ dân tươi vui hát thánh ca, đệm trống và sáo, tung hoa và bắn tên lên trời. Số tín hữu tuấn đến hành hương ngày càng đông, khiến năm 1533 giáo phận phải xây một nhà nguyện mới. Năm 1557, Đức cha Alonso de Montufa dòng Đa Minh đã cho xây một tịch liêu lớn hơn tịch liêu do vị tiền nhiệm là Đức cha Juan de Sumaraga cho xây 20 năm trước đó. Nhà nguyện thứ ba do Đức cha Alonso de Montufa xây năm 1566. Vào tháng 9 năm 1600, Đức cha Juan Pérez de la Serna cho xây đền thánh thứ tư và khánh thành vào tháng 11 năm 1622. Sau 62 năm sử dụng và tiếp đón tín hữu và khách hành hương, đền thánh này bị phá đi để nhường chỗ cho đền thánh mới do Đức cha Juan Ortega y Montañez cho xây năm 1709. Đền thánh này kiểu Baroque rộng rãi hơn, gồm 3 gian dọc với mái tròn và 4 tháp bên ngoài. Bên cạnh đền thánh là tu viện của các nữ tu Cappuccino xây năm 1787. Sau khi Đức Bà Guadalupe hiện ra, các thổ dân đua nhau xin rửa tội và gia nhập giáo hội, mỗi ngày có tới 15.000 người. Khoảng 60 linh mục ngày nào cũng liên tục ban bí tích rửa tội cho dân chúng xin theo đạo, đến mệt nhoài. Trong vòng 10 năm, từ 1531 tới 1541, đã có 8 triệu người theo đạo. Việc sùng kính Đức Bà Guadalupe lan nhanh. Trong số các chứng tá của việc sùng kính Đức Bà Guadalupe ngoài Mexico và châu Mỹ Latin, đặc biệt ý nghĩa là sự hiện diện của một hình Đức Bà Tepeyac trong cabin tàu của thủy sư đô đốc Gian Andrea Doria do vua Philip II Tây Ban Nha tặng khi ông tham gia trận thủy chiến chống quân Hồi giáo của đế quốc Ottoman năm 1571 tại vịnh Lepanto. Tấm hình này là một trong những hình cổ xưa nhất của Đức Bà Guadalupe. Hiện nay, nó được lưu giữ trong nhà thờ giáo xứ Thánh Stefano da Veto, tỉnh Genova, Tây Bắc Italia. Tuy nhiên, việc tôn sùng Đức Bà Guadalupe vẫn luôn luôn có tính cách địa phương, chứ không chính thức được tòa thánh công nhận. Vì thế, giữa các năm 1662 tới 1666, lần đầu tiên các chứng từ chính thức được thu thập liên quan tới vụ Đức Mẹ hiện ra và hình Đức Mẹ được các bác sĩ và họa sĩ khảo sát. Trong số các chứng nhân được hỏi có 8 người dân cao niên, làng Cuau Titlan là quê sinh của ông Juan Diego, gồm một người lai giống và 7 thổ dân nam nữ, có vài người hơn 100 tuổi. Thêm vào đó có 10 vị gồm các linh mục và tu sĩ thuộc nhiều dòng khác nhau, 2 người quyền quý Mexico, trong đó có ông Diego Caño, Moctezuma, hiệp sĩ cháu của hoàng đế Aztec, Moctezuma Xocoyotzin, được Italia biết đến như hoàng đế Montezuma II, là người đã tiếp đón ông Hernán Cortés tại Tenochtitlan. Bên cạnh các chứng tá nói trên còn có tài liệu viết của ông Luis Becerra Tanco, là người nghiên cứu các tiếng nói và nền văn hóa thổ dân Mexico. Tất cả các nhân chứng, đặc biệt là 7 cụ già, làng Cuautitlan, đều là những người mù chữ, không biết đọc biết viết, nên không bị ảnh hưởng bởi các sách đã in hồi năm 1666. Các nhân chứng đều đồng ý với các tường thuật của tài liệu Nican Mopohua của ông Antonio Valeriano. Tiếp đó vào năm 1667, Đức Giáo Hoàng Clemente IX ban hành sắc lệnh tuyên bố ngày 12 tháng 12 là lễ kính Đức Bà Guadalupe. Năm 1675, Đức Giáo Hoàng Clemente IX ban các ân xá cho huynh đoàn Đức Bà Guadalupe. Ngày 9 tháng 2 năm 1725, Đức Giáo Hoàng Biển Đức 13 nâng đền thánh được tái thiết năm 1709 lên hàng nhà thờ kinh sĩ. Vào cuối tháng 8 năm 1736, Mexico bị dịch sốt thương hàn, khiến cho hàng trăm ngàn người chết. Đức Tổng Giám mục thành phố Mexico truyền đưa hình Đức Bà Guadalupe về nhà thờ chính tòa cho tín hữu kính viếng cầu khẩn, và sau đó dịch sốt thương hàn giảm bớt. Chỉ vào ngày 26 tháng 5 năm 1737, khi Đức Trinh Nữ Maria được long trọng tuyên bố là bổn mạng chính của thành phố Mexico, bệnh dịch mới dứt hẳn. Trong các năm tiếp theo cho tới 1746, đã có các lễ nghi tương tự trong mọi giáo phận toàn nước Mexico. Sau cùng ngày 25 tháng 5 năm 1754, Đức Giáo Hoàng Biển Đức 14 tuyên bố Đức Bà Guadalupe là bổn mạng Mexico và cho phép cử hành lễ kính Đức Mẹ vào ngày 12 tháng 12, là ngày Đức Mẹ hiện ra với ông Juan Diego. Năm 1910, Đức Bà Guadalupe được công bố là bổn mạng và nữ vương châu Mỹ, và năm 1935 của Philippines. Vì thế, trước đền thờ hiện nay có treo 24 cờ của các nước châu Mỹ Latin và của Philippines. Vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, các chính quyền tại Mexico có chính sách bài giáo sĩ. Dưới thời tướng Porfirio Díaz, trong các năm 1876 tới 1911, giáo hội tương đối được tự do hoạt động trong lĩnh vực phụng tự, giáo dục và thăng tiến xã hội. Trong bầu khí hòa bình tương đối ấy, nảy sinh ra ý tưởng long trọng công bố vương quyền của Đức Maria Rất Thánh trong đền thánh Tepeyac. Sau khi được Đức Giáo Hoàng Leo 13 cho phép đội triều thiên cho Đức Mẹ ngày 12 tháng 10 năm 1895, Đức cha Prospero Maria Alancon de la Barquera đã chủ sự lễ đội triều thiên cho Đức Mẹ. Trước đó ngày 21 tháng 8 năm 1894, Đức Giáo Hoàng và Bộ Phụng Tự đã phê chuẩn các văn bản phụng vụ và lễ kính Đức Mẹ. Sau cùng, ngày 24 tháng 8 năm 1910, Đức Giáo Hoàng Pio X công bố Đức Bà Guadalupe là bổn mạng toàn châu Mỹ Latin. Năm 1931, các lễ nghi kỷ niệm 400 năm Đức Mẹ hiện ra được cử hành trong bầu khí bách hại giáo hội do Tổng thống Plutarco Elias Calles phát động. Lễ nghi đội triều thiên cho Đức Bà Guadalupe do Đức Giáo Hoàng Pio XI công bố đã chỉ được cử hành tại Roma trên bức ảnh do họa sĩ Miguel Cabrera tặng Đức Giáo Hoàng Biển Đức 14 năm 1752. Năm 1935, Đức Bà Guadalupe được công bố là bổn mạng và nữ vương Philippines. Chỉ vào năm 1938, khi Tổng thống Lázaro Cárdenas có chính sách hòa hoãn hơn, Giáo hội Mexico mới có thể tổ chức năm Thánh mẫu Guadalupe. Ngày 24 tháng 9 năm 1939, Đức Pio XII cho xây một đài kỷ niệm diễn tả cảnh ông Juan Diego đang cho Đức cha Juan de Sumara xem chiếc áo choàng tin ma. Đức Gioan 23 cho rời đài kỷ niệm tới gần tháp Thánh Gioan trong vườn Vatican. Sau đệ nhị thế chiến, các giáo hoàng thừa nhận áo choàng phép lạ và nhiều lần bày tỏ lòng tôn sùng Đức bà Guadalupe. Trong sứ điệp qua đài phát thanh Vatican ngày 13 tháng 10 năm 1945, Đức Pio XII khẳng định rằng trên áo choàng tin ma của ông Juan Diego nghèo khó, như truyền thống cho biết, các bút vẽ không thuộc trần gian này đã để lại một hình rất dịu dàng mà các thế kỷ đã tôn trọng không hao mòn. Ngày 11 tháng 12 năm 1955, trước sự hiện diện của nửa triệu tín hữu, Đức Hồng Y José Garibi y Rivera đã long trọng cử hành lễ đội triều thiên cho Đức Mẹ Guadalupe và công bố Đức Mẹ là bổn mạng lao động. Ngày 12 tháng 10 năm 1960, Đức Giáo Hoàng Gioan 23 cho mở năm Thánh Mẫu Guadalupe và công bố Đức Mẹ Guadalupe là Mẹ Châu Mỹ. Năm sau đó, Đức Giáo Hoàng gửi một sứ điệp radio định nghĩa hình rất dịu dàng của Đức Mẹ không do tay con người vẽ ra. Ngày 25 tháng 3 năm 1976, Đức Phaolô VI gửi biếu đền Thánh Đức Mẹ một bông hồng bằng vàng. Ngày 12 tháng 10 năm 1976, đền Thánh mới kính Đức Mẹ xây bên cạnh đền Thánh cũ năm 1709 được khánh thành và hình Đức Mẹ được rước về đây. Vương cung Thánh đường cũ được xây năm 1709 nhưng bị hư hại nhiều sau nhiều vụ động đất. Do đó ngay từ thập niên 1940, Hội đồng Giám mục Mexico đã quyết định xây đền thờ mới. Lễ đặt viên đá đầu tiên được cử hành ngày 12 tháng 12 năm 1974. Vì nền đất bên dưới yếu nên các cột trụ có đường kính rộng tới 102 mét, sâu 32 mét. Có 344 cột trụ khác chống đỡ đền thờ nặng 50 tấn. Nhìn từ bên ngoài, Vương cung Thánh đường giống một chiếc lều hình tròn dựng trong sa mạc, như lều hội ngộ mà Gia-vê Thiên Chúa đã truyền cho ông Mô-sê dựng lên dưới chân núi Sinai xưa kia. Mái đền thờ được lợp bằng 8.000 mét vuông đồng màu xanh nước biển, là màu áo của Đức Mẹ. Trên đỉnh đền thờ có thánh giá và một đế hình chữ M, là chữ đầu tên của Mẹ Maria và cũng là chữ đầu tên nước Mexico. Bên trong mái đền thánh được lợp bằng 6.000 mét vuông gỗ thông được biến chế chống lửa do nước Canada dâng tặng. Từ trên trần treo lủng lẳng 164 ngọn đèn bát giác, 7 trong số đó có gắn các loa phóng thanh và ống kính truyền hình. Nền đền thờ được lát bằng 8.000 mét vuông đá cẩm thạch Mexico. Cột trụ chính giữa đền thờ bọc gỗ trắc bá, được trang hoàng với các lá bằng vàng, có hình Đức Bà Guadalupe. Để hình có thể quay tròn cho phép tín hữu đứng ở đâu trong đền thờ cũng có thể trông thấy Đức Mẹ. Vương cung Thánh đường có thể chứa được 12.000 tín hữu và quảng trường phía trước có chỗ cho 30.000 người. Ngày 25 tháng 3 năm 1976, Đức Phaolô VI gửi biếu đền Thánh Đức Mẹ một bông hồng bằng vàng. Hình Đức Mẹ Guadalupe đã được Đức Giáo Hoàng Leo XIII đội triều thiên năm 1895, được rước vào Vương cung Thánh đường mới ngày 12 tháng 10 năm 1976, với sự hiện diện của phái đoàn các nước Mỹ Châu, Philippines, Tây Ban Nha, Nhật Bản và Italia. Tuy ông Juan Diego đã có cuộc sống rất thánh thiện, nhưng trong bao thế kỷ, giáo hội Mexico xem ra chú ý nhiều hơn tới tính chất xác thực của các lần Đức Mẹ hiện ra, chứ không nghĩ đến việc xin phong chân phước cho ông. Một trong các lý do cũng có thể là vì có nhiều người nghĩ rằng là một thổ dân đã bao nhiêu năm tôn thờ các thần linh khát máu người, rồi sau đó khi đã lớn tuổi mới theo Kitô giáo, bây giờ xin phong thánh cho ông có thể là một gương xấu. Chỉ trong thế kỷ 20, giáo hội Mexico mới bắt đầu thu thập các chứng cá cần thiết. Năm 1944, tin từ Nicaragua cho biết có một phép lạ xảy ra do lời bầu cử của ông Juan Diego. Tại El Ocotan trong quận Nueva Segovia, có một bé gái 7 tuổi rưỡi là Maria Antonia Cruz, con của một nông dân ở Caserio de Sabana Grande, bị bệnh khờ, câm và không có khả năng thông truyền kể cả với các cử chỉ. Lưỡi của em luôn luôn lè ra ngoài và miệng chảy rãi liên tục. sau khi cha mẹ em cầu xin ông Juan Diego bầu cử đức mẹ cho em, thì bé Maria Antonia Cruz tự dưng trở thành bình thường như bao trẻ em khác, bắt đầu nói và diễn tả được. Phép lạ đã không được giáo quyền nhìn nhận, nhưng có nhiều chứng nhân về vụ khỏi bệnh của em. Và vì có nhiều chứng từ khỏi bệnh khác nữa, đến từ nhiều nước châu Mỹ Latin, nên giáo quyền mới cho nghiên cứu về các nhân đức anh hùng của ông Juan Diego. Ngày 13 tháng Giêng năm 1980, Đức Hồng Y Ernesto Corripio Ahumada, Tổng giám mục thành phố Mexico, chính thức mở án phong chân phước cấp giáo phận cho ông Juan Diego, và hồ sơ đã được gửi về Bộ Phong Thánh ngày 26 tháng 6 năm 1981. Chính tại đền Thánh Đức Bà Guadalupe, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã đồng tế thánh lễ với các giám mục trong dịp khai mạc hội nghị lần thứ ba của Liên Hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latin ngày 27 tháng Giêng năm 1979. Tiếp đến là lễ phong chân phước cho ông Juan Diego và ba vị tử đạo thổ dân Tlaxcala là Cristobal, Juan và Antonio và linh mục José María de Yermo y Pares ngày 6 tháng 5 năm 1990. Và trong thánh lễ tôn phong hiển thánh cho chân phước Juan Diego ngày 31 tháng 7 năm 2002.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Tiếng dâng lên Ngài, tình yêu cho niềm mơ ước. Tiếng dâng bao nhiêu vui buồn, được theo tình người yêu dấu. Hăng say đi theo tin mừng, hòa ca tình người thân ái. Cho con luôn luôn tin hoài, đời con đã hiện thế.
Quý vị và các bạn thân mến, trong văn học Việt Nam có một tác phẩm thuộc dòng văn học hiện thực phê phán rất nổi tiếng, đó là Chí Phèo của tác giả Nam Cao. Nội dung tác phẩm xoay quanh nhân vật Chí Phèo, một gã đàn ông xuất thân từ giai cấp cùng đinh của xã hội. Sinh ra và bị bỏ rơi nơi cái lò gạch đổ nát. Tứ cố vô thân, vô gia đình, vô văn hóa, kiếm sống bằng cái nghề đòi nợ mướn với thủ thuật vạch mặt ăn vạ. Số vết sẹo chằng chịt trên gương mặt tỷ lệ nghịch với nhân cách của hắn. Hắn thật sự không phải sống mà chỉ là một thực thể tồn tại trên cõi đời này. Cho đến một ngày hắn gặp Thị Nở, một người đàn bà hứng chịu mọi sự trớ trêu đùa cợt của tạo hóa trên nhan sắc của mình. Cô ta xấu như không thể xấu hơn được nữa. Và hai số phận nghiệt ngã đó đã yêu nhau. Một tình yêu tuy thô kệch, vụng về nhưng rất thật. Và chính tình yêu đó đã đánh thức bản năng sống thật sự của Chí Phèo. Đoạn văn mang lại giá trị nhân đạo cho tác phẩm là đoạn văn miêu tả những chuyển biến tâm lý của Chí Phèo khi được Thị Nở nấu bát cháo hành chăm sóc hắn khi hắn bị ốm. Tình yêu của Thị Nở đã làm thiên lương của hắn trỗi dậy. Buổi sáng hôm ấy thật sự là buổi bình minh trong tâm hồn hắn. Hắn khao khát được sống như một con người. Hắn muốn có một tình yêu, một mái ấm như bao nhiêu người bình thường khác. Hắn ước mơ. Nhưng cuộc sống bao giờ cũng có những chữ nhân nghiệt ngã, để ước mơ cũng chỉ là ước mơ và cuộc sống luôn có những định mệnh riêng của nó. Định mệnh đã không mỉm cười với hắn khi Thị Nở từ chối lời cầu hôn của hắn chỉ vì định kiến con người và xã hội. Bà cô của Thị Nở không cho phép đứa cháu, dù dung nhan xấu đến ma chê quỷ hờn của mình, kết hôn với một kẻ sống bằng một cái nghề thiếu lương thiện như Chí Phèo. Tao không cần tiền, tao muốn làm người lương thiện. Đoạn Trường tâm thanh, tiếng thét của Chí Phèo là tiếng kêu đứt ruột của một người vừa nhìn thấy ánh sáng lương tâm của mình vừa vụt sáng lên đã bị vùi dập bởi những nghiệt ngã vô tình của cuộc sống. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống có nhiều người bị vấp ngã trước những cám dỗ bất chính, hay cũng không thiếu những trường hợp vì hoàn cảnh khắc nghiệt, họ phải sa chân trong cuộc sống sa đọa. Nhưng trong tận tâm hồn, họ vẫn khao khát một đời sống ngay lành, lương thiện. Và khi lương tâm được đánh thức, hay có những cơ hội để làm lại cuộc đời, họ muốn quay về với con đường ngay chính. Tuy nhiên, những định kiến, những cách xét đoán con người theo dáng vẻ bề ngoài của chúng ta đã đánh mất cơ hội hoàn lương của biết bao tâm hồn lầm lạc. Nếu Chúa Giêsu nhìn Gia-kêu, Lê-vi như một tên thu thuế gian ác đang bị xã hội lên án, nhìn Madalena như một kẻ kiếm sống bằng một cái nghề hèn hạ và còn nhiều trường hợp khác nữa, thì họ đã như Chí Phèo, có thể tuyệt vọng tìm đến cái chết vì không còn đường quay về, không thể thực hiện được cái khát khao trở thành người lương thiện. Chúa Giêsu cũng từng tuyên bố một cách thẳng thừng với những người biệt phái, những kẻ bên ngoài thì có vẻ công chính trước mặt thiên hạ, nhưng bên trong toàn giả hình và gian ác, rằng những người thu thuế và bọn gái điếm sẽ vào nước thiên đàng trước các ông. Chí Phèo chết, mang theo một khát khao cháy bỏng muốn làm người lương thiện. Với cái nhìn của xã hội, đó là cái chết của một gã bất lương. Nhưng có lẽ trong cái nhìn nhân hậu của Thiên Chúa, chúng ta có thể tin rằng hắn sẽ được sống lại nhờ sự sống lại trong chính lương tâm của mình. Lạy Chúa, với cái nhìn cảm thông và yêu thương, Chúa đã khơi dậy những điểm sáng trong tâm hồn của những thân phận yếu hèn, tội lỗi, và giúp họ tự tin làm lại cuộc đời. Xin hãy cho chúng con tim của Chúa, cái nhìn của Chúa, để chúng con biết trải lòng đón nhận những thân phận, hoàn cảnh khác nhau của những người anh em, như chính Chúa đang chấp nhận cuộc sống chưa thành toàn của chúng con vậy. Amen.
Cho đời con mãi ấp ủ một tình mến không đổi thay, không bàn tính. Tình mến yêu người không đắn đo, đã cho con không lấy lại. Tình yêu không thù hận, chẳng ghen hờn, chẳng tự kiêu. Nguyện xin cho đời con biết yêu người rất nghèo khó, nguyện đem tim tình yêu cho tràn ấm. Cười ấm tâm hồn ai giá băng, ôi anh tìm ai lặng lòng. Yêu thương ai lòng thương, bước
phong tình thương lên ngài, tình yêu cho niềm mơ ước, tình dâng bao nhiêu vui buồn, được nghe tình người yêu sâu, hăng say đi theo tin mừng, hòa ca tình người thân ái, cho con luôn luôn tin hoài. Đời con đã biết xem ngài, tình dân lên ngài, tình yêu tròn niềm mơ ước, tình dân bao nhiêu vui buồn, được theo tình người yêu dấu, hăng say đi theo tin mừng, hòa ca tình người thân ái. Cho con luôn luôn tin hoài, đời con đã biến thế ngài.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những lần phát tới. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.